khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 809 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay mừng 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 13 tháng 5 năm 1917. Xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima ban cho quý vị và gia đình sự bình an, niềm vui và tình yêu. Và xin Chúa và Đức Mẹ che chở bảo vệ quý vị suốt cuộc đời. Hôm nay cũng là ngày hiền mẫu. Chúng tôi xin kính chúc tất cả các bà mẹ được một ngày hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ với gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Cầu nguyện tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Fatima. Câu chuyện mừng ngày hiền mẫu. Bài đọc tình mẹ yêu con. Câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Simon Stock để bàn áo Đức Bà màu nâu. Phỏng vấn Linh Mục Đinh Quang Lục, Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Thư của con trai gửi cho mẹ. Cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chúng ta xin gửi đến quý vị kinh tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Fatima. Chúng ta có thể đọc trong 9 ngày liên tiếp. Lạy rất thánh nữ đồng trinh Maria, mẹ đã hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng nhỏ bé. Mẹ đã tỏ lộ cho họ về những nguồn ơn lành lớn lao, được giấu kín qua việc đọc kinh Mân Côi. Xin mẹ linh hứng trong trái tim chúng con một tình yêu chân thành dành cho sự sùng kính chuỗi kinh Mân Côi, để rồi khi chúng con suy niệm những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi thì chúng con nhận ra sự cứu độ nằm trong chuỗi Mân Côi. Như thế chúng con có thể thu thập những hoa quả để xin ơn lành cho những người tội lỗi được ơn hoán cải và sự trở lại của nước Nga. Và con cũng xin ơn lành cho con và gia đình con. Chúng ta kể ra những ơn chúng ta muốn xin. Trong tuần cửu nhật này, vì vinh quang của Chúa và vinh quang của mẹ và phần ích lợi cho tất cả mọi người. Amen. Sau đó chúng ta đọc 3 kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng và 3 kinh sáng danh. Thưa quý thính giả, nhân ngày hiền mẫu, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Mừng ngày hiền mẫu, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Dù con cái bay cao bay xa, tới tận chân trời góc bể, thì vẫn không thể nào quên được hình bóng mẹ già hiền dịu. Ai sinh ra trong những gia đình nghèo khó lại càng hiểu rõ hơn về nỗi khắc khổ của người mẹ. Người phụ nữ vĩ đại ấy có thể hy sinh tất cả để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn chi tiêu để dành dụm nuôi ta khôn lớn, học tập nên người. Bởi vậy mới có câu nói: đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tình mẹ bao la như đong đầy theo năm tháng, chúng ta lớn lên trên những giọt mồ hôi mặn nồng của mẹ. Con cái trưởng thành nhờ những điều tốt đẹp mẹ chỉ dạy năm xưa. Cuộc sống quanh năm chỉ có cơm, muối, dưa cà, nhưng dưới bàn tay không hề mượt mà của mẹ, ta vẫn có những bữa cơm đậm đà, dân dã của quê hương. Thương mẹ là thế. Đôi khi bắt gặp một hình ảnh bình dị, chúng ta cũng có thể rơi nước mắt bởi cảm xúc lại ùa về. Hình ảnh mẹ hiền lại như đang hiện hữu trong tâm trí mỗi người chúng ta. Tóm lại, dù gì đi nữa chúng ta vẫn thấy được tình mẫu tử thật quá thiêng liêng, sự gắn kết giữa mối quan hệ này quá lớn, phải không thưa quý vị? Kính mời quý vị nghe câu chuyện cảm động về tình mẹ yêu con. Sau cuộc động đất, lực lượng cứu trợ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm để cứu nạn nhân. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có một điều gì rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Cơ thể nghiêng về phía trước và hai tay của cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu của cô. Người đội trưởng của đội cứu trợ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua các khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống, nhưng thật ra cô đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa anh quỳ xuống, luồn qua các kẽ hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ dưới xác chết. Bỗng nhiên anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé, có một đứa bé!" Cả đội cùng nhau làm việc, họ cẩn thận dỡ bỏ những chiếc cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập đổ, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn để bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu trợ nhấc em lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong, có một tin nhắn trên màn hình viết rằng: "Con ơi, nếu con có thể sống sót, con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con." Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang người khác. Tất cả những ai đã đọc được mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt. "Con ơi, nếu con có thể sống sót, con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con." Chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Theo lịch sử dòng Camelo, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock tại Alresford, thuộc vùng Kent, Anh Quốc, ban cho ngài áo Đức Mẹ và dạy các tu sĩ nam nữ trong dòng mang áo Đức Mẹ, tận hiến và cầu khẩn nhờ mẹ để được mẹ bảo đảm phần rỗi đời đời. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock: "Này, con hãy nhìn dấu hiệu phần rỗi. Bất cứ người nào mặc áo này khi chết sẽ không phải chịu lửa đời đời." Áo Đức Mẹ núi Camelo gồm có 2 mảnh vải nỉ màu nâu. Màu áo dòng Camelo được nối với nhau bằng 2 sợi dây để đeo qua 2 vai, một mảnh trước ngực, một mảnh ở lưng. Thường thường trên một mảnh có hình Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock.
mảnh kia có ảnh Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng Giê-xu. Áo Đức Mẹ ban cho Thánh Simon Stock được giáo hội nhìn nhận và khuyến khích. Ngày nay các tín hữu Công giáo vẫn nhiều người mang trong mình để tỏ lòng kính yêu, ký thác cuộc đời, nhất là phần rỗi đời đời cho mẹ. Để gia nhập gia đình Camelo và mang áo Đức Mẹ Camelo, người ta xin một linh mục ghi tên gia nhập chỉ một lần suốt đời. Áo Đức Mẹ cũ rách có thể thay thế, áo Đức Mẹ bằng vải có thể được thay bằng ảnh áo Đức Mẹ bằng kim loại. Một mặt có hình Đức Mẹ núi Camelo và hình Thánh Tâm Chúa Giê-xu ở mặt kia. Người gia nhập gia đình Camelo và mang áo Đức Mẹ cần sống đời Kitô hữu nhiệt thành, theo giáo huấn phúc âm, lãnh nhận các nhiệm tích, bày tỏ lòng tận hiến đặc biệt cho Đức Mẹ bằng việc ăn năn thống hối, cầu nguyện và hãm mình hằng ngày.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Đinh Quang Lục, Ngài phụ trách đến Nam Họ Đạo, Giáo vận Vĩnh Long. Chúng tôi mời Ngài lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý vị tại Giáo vận Vĩnh Long, và gồm có giúp đỡ cho những gia đình nghèo, neo đơn, gạo. Thứ hai là cấp nước không có hóa chất và nước sạch cho tất cả những người dân, không phân biệt tôn giáo. Thứ ba là mái ấm tình thương. Ngài có những chương trình để xây nhà cho những gia đình rất là nghèo và neo đơn. Thứ bốn là Ngài muốn xin sự giúp đỡ để sửa chữa lại ngôi nhà thờ Đồng Phú. Và thứ năm, Ngài có chương trình giúp cho các cha già hưu của giáo phận Vĩnh Long. Thưa cha, chúng con rất vui mừng được nghe tất cả cái hoạt động về xã hội cũng như là về từ thiện của cha tại giáo xứ của cha. Xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính thưa tất cả quý vị thính giả Giờ của Mẹ, tôi là Linh Mục Giuse Đinh Quang Lộc. Tôi có những cái chương trình hoạt động về phương diện về tình thương của Chúa và của xã hội đại khái như sau. Thứ nhất là chương trình giúp đỡ những gia đình nghèo hàng tháng. Những người đây là những người già cả, neo đơn, những người bệnh tật, những người tàn tật tay hoặc chân, những người tiểu trí, tai biến và các em nhỏ mồ côi không được người chăm sóc. Mỗi một tháng thì chúng tôi cung cấp 10 ký gạo, một chai nước mắm, một chai nước tương, mỗi với phần khoảng chừng 5 đô la. Ước mong là quý vị giúp đỡ tổng số năm họ đạo chúng tôi hàng tháng cung cấp cho 79 phần, mong được chia sẻ tận tâm tận tình. Chương trình thứ hai của chúng tôi đó là cung cấp nước uống tinh khiết không có hóa chất và miễn phí cho tất cả các gia đình lương và giáo trong 4 xã Cù Lao: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú, Bình Hòa Phước. Nhà máy nước của chúng tôi mang tên là nhà máy nước Hàng Sống thuộc họ đạo Cái Muối. Mỗi tuần chúng tôi cung cấp 3 ngày, từ sáng cho đến 5 giờ chiều. Mỗi gia đình được lấy 30 lít và mỗi một tuần chúng tôi cung cấp khoảng 30.000 lít. Trong cái nhà máy nước Hàng Sống này, chúng tôi bắt đầu hoạt động từ mùa võng năm 2016, cần được bảo trì để có thể cung cấp nước đều đặn cho bà con đương giáo mỗi ngày mỗi tăng. Mong được bàn tay yêu thương quảng đại của tất cả quý vị giúp đỡ để kéo dài tuổi thọ phục vụ cho nhà máy nước này. Chương trình thứ ba của chúng tôi đó là mái ấm tình thương, sửa nhà hoặc là xây nhà mới cho những gia đình nghèo, nghèo ăn, nghèo mặc, nghèo ở, những người già cả, neo đơn, những người tàn tật, bệnh hoạn, những người đông con, nheo nhóc, nhà cửa rách nát. Ban ngày thì nắng rọi, ban đêm thì trăng soi, mùa mưa thì dột đều khắp và có khi nước ngập đến đầu gối. Mỗi nhà làm bằng cột đất, xây tường lợp tôn fibro xi măng, nâng nót nền gạch hàng ngang 4 thước, chiều dài khoảng từ 10 đến 12 thước, có hàng ba khoảng 2 thước, có 2 phòng nhà tắm, nhà vệ sinh, khoảng chừng 2.000 đô la cho mỗi căn. Mong được cảm thông và tiếp giúp. Thứ 4 đó là nhà thờ Đồng Phú, được xây dựng từ năm 1960 bằng sắt ấp chiến lược và xây gạch nhà xi măng lợp tôn vì bị nước ngập và bị gió bão làm sụp đổ năm 1980. Từ đó chúng tôi làm lễ ở trong trường học, trong lớp học. Muốn được xây dựng thành một cái ngôi nhà rộng rãi và mát mẻ để cho 300 giáo dân địa phương được tham dự. Trong cái khu vực này thì có 14.000 anh chị em chung sống ở trong xã Đồng Phú. Ước mong quý vị rộng tay giúp đỡ. Và cuối cùng đó là các cha hữu dưỡng của giáo phận Vĩnh Long. Hiện giờ thì khoảng chừng trên 20 cha, và đức cha thì quan tâm lo lắng làm sao cho các cha có phòng ở đàng hoàng, có ăn, có thuốc giúp đỡ cho các ngài, nhất là thuốc Omega 3. bà con có thể giúp đỡ. Nhân tiện đây tôi kể một câu chuyện. Có một chị tên là Ba Truyền, chị này thuộc họ Đạo Cái Muối, có một tên mới là Hòa Ninh. Năm nay chị khoảng 60 tuổi. Trước đây thì các cha không quan tâm tới chị, cho nên là có rửa tội mà không có bao giờ được rước lễ. Khi tôi về cách đây 3 năm thì tôi đến nhà chị, hướng dẫn chị về giáo lý và giải tội cho chị và cho chị rước lễ. Hàng tuần tôi trao mình Chúa cho chị vào ngày thứ 6 là chiều thứ 5. Và mỗi một tháng thì vì chị bị tai biến mạch máu não cho nên là chị tê liệt, do đó chúng tôi cung cấp cho chị mỗi một tháng là khoảng 10 đô la để chị có thể có ăn một chút và có tiền dư giả mua thuốc uống. Chị cảm động là nếu không có cha đến với con thì không biết là tình trạng của con ra sao. Ơn Chúa thì không thấy, mà vật chất thì yếu kém vô cùng. Con cầu nguyện xin Chúa cho cha ở đây mãi để cha giúp đỡ con, ít nhất là về tinh thần cũng như là về vật chất. Chị rất cảm động. Mỗi một lần tôi trao mình Chúa cho chị thì chị muốn khóc, bởi vì chị có thể đi bằng hai tay và đi lết ở trên mặt đất thôi chứ không có thể đi xa được. Thưa quý vị, tất cả những cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe về những cái nhu cầu, ước mong quý vị cảm thông. Tất cả những cái phần này đã đưa tận tay. Những người có thể đến lấy được thì đến nhà cha sở ở tại cái muối. Chỗ khác không đến được thì ở các cái nhà thờ. Ai mà không đến lấy được thì có những người đưa đến tại nhà để phục vụ cho đến nơi đến chốn. Xin Thiên Chúa ban bình an và chúc phúc lành cho tất cả quý vị, đặc biệt là chị Kim Hà, người hôm nay phỏng vấn và giúp đỡ tôi trên cái chương trình Tiếng Nói Của Mẹ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, con xin cảm ơn cha rất nhiều. Thưa quý thính giả, đây là số điện thoại di động cell phone của cha tại Hoa Kỳ. Xin quý vị chuẩn bị ạ. Chúng tôi sẽ đọc hai lần. 657-271-3296. Chúng tôi xin lặp lại số phone của cha 657-271-3296. Chúng tôi sẽ để tên của cha, số cell phone của cha và email của cha trên website là memaria.org hay là memaria.org, memaria.net, và trên website của hddaminthanhlinh.net, tức là website của Huynh đoàn Đa Minh tại Giáo xứ Thánh Linh, California. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Thưa chị Kim Hà, thực sự ra thì tình thương của Thiên Chúa dành cho con người thì rất là lớn lao, nhưng mà cái bàn tay của những người trung gian giúp đỡ thì nó giới hạn. Nếu được tất cả bà con yêu thương giúp đỡ thì đây là một sự quý báu, và cũng xin hứa với quý vị là nhờ những cái gì quý vị giúp thì sẽ đến tận tay những anh chị em nghèo khổ để cho họ cảm thấy được an ủi trong những cái giờ phút mà những người khác thì đầy đủ và họ thì vô cùng thiếu thốn. Vâng, thay mặt cho tất cả những người được giúp đỡ, xin cảm ơn tất cả quý vị và xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, xin cha chúc lành cho chúng con ạ.
Vâng, xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần xin phúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
Amen. Vâng, con xin cảm ơn cha đã bỏ thời giờ để chia sẻ với tất cả mọi người về những hoạt động từ thiện mà cha đã và đang làm. Chúng con xin Chúa chúc phúc cho tất cả những việc cha làm. Và thưa quý thính giả, xin quý vị rộng tay giúp đỡ, và chúng tôi biết là có nhiều quý vị rất là thương những người nghèo. Và đối với quý vị, nếu mà xây được một căn nhà cho người nghèo mà chỉ có 2.000 đô thì chúng tôi nghĩ là quý vị có thể làm được. Và thưa cha, nếu quý thính giả muốn giúp đỡ cho cha, vậy cha có hội từ thiện nào ở California để họ có thể gửi check tới và xin cái giấy khai thuế không ạ?
Thưa chị, thì đây có cái hội Thánh Du Xe.
Thưa quý thính giả, đây là hội từ thiện Thánh Du Xe. Số phone của hội là 714-231-5002. 714-231-5002, quý vị có thể gửi tới đó khai thuế được ạ. Vâng, chúng tôi xin lặp lại số phone của cha Lục ạ. 657-271-3296, 657-271-3296. Nếu quý vị không thể ghi kịp thì xin vui lòng gọi cho Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị trước, và con xin cảm ơn Linh Mục Đinh Quang Lục đã bỏ thời giờ đến để chia sẻ với quý thính giả. Con hy vọng rằng sẽ có nhiều ân nhân mở tấm lòng để giúp đỡ cho những người nghèo của cha. Con xin kính chào cha.
Xin cảm ơn chị Kim Hà và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả Giờ Của Mẹ.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một lá thư của người con trai, là một thỉnh sinh viết về cho người mẹ. Mẹ kính yêu, Từ những ngày đầu đời, mẹ đã cầm tay con nắn nót từng chữ viết. Tính đến nay con đã viết rất nhiều và rất nhiều, nhưng chưa lần nào con viết về mẹ. Dù mẹ luôn là người gần bên con, hiểu con, chăm sóc con hơn ai hết. Thưa mẹ, đây là những điều con muốn nói. Mẹ có biết không, mẹ là người quan trọng nhất của cuộc đời con, hơn cả bản thân con. Khi nghĩ về mẹ, có biết bao ký ức chợt ùa về trong con. Con không biết phải sắp xếp thế nào để đẹp đẽ, để trọn vẹn nhất. Nhưng con muốn giữ mãi những kỷ niệm đó, cho con bây giờ, cho con mai sau, và cả khi con không còn nữa. Nhớ những khi mẹ cõng con trên lưng, những lời hát ru, con hỡi, con hời, hỡi con, tập cho con những bước đi, dạy cho con những lời kinh, dắt con đến nhà thờ. Nhìn lại năm tháng đã qua, con thấy mình thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ, luôn có một vòng tay chở che con, cho con hơi ấm tình yêu thương. Từ sâu trong đáy lòng, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn tất cả những điều mẹ làm vì con, từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn lao nhất. Khi con sinh ra, mẹ đã ôm con vào lòng, nâng niu con, cho con bầu sữa ngọt lành. Rồi khi con chập chững bước đi, khi té ngã, con khóc, mẹ lại dịu dàng nâng đỡ con, giúp con vững bước trên đường đời. Khi lỡ ngã đau, mẹ đã lên tiếng xít xoa. Cảm nhận được nỗi đau đó có ai ngoài mẹ? Ai mừng vui nhất khi con cất tiếng nói bi bô? Khi bước chân vào trường, phía sau con không bao giờ thiếu vắng cặp mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ hiền. Và có ai tả được ánh mắt mừng vui của mẹ mỗi khi con được điểm 10? Khi những sóng gió trực chờ quật ngã mẹ, mẹ vẫn kiên cường đứng lên để chắp cánh ước mơ về cuộc sống tươi đẹp của con bay xa hơn nữa. Khi người anh cả mất, con còn ngây thơ chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ rơi mà không hiểu thấu nỗi lòng mẹ. Có lẽ nỗi đau mất con vẫn còn dai dẳng trong lòng mẹ mà con không thể nào cảm nhận hết. Dù đau lòng, dù nước mắt chảy tưởng chừng cạn kiệt, mẹ cũng không bỏ rơi những đứa con còn lại của mẹ, vẫn thầm lặng hy sinh tất cả, đem đến sự ngọt ngào bình yên nhất cho con. Một đêm con sốt soàng, con biết mẹ chẳng bao giờ yên giấc. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán, khám nhiệt độ, đắp chăn, tất tả lo thuốc men. Rồi mẹ nấu lá sông, mà khi nhỏ con cứ ngỡ nồi lá sông là thuốc thần để con hết bệnh. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Cơn sốt, tiếng ho của con như cơn lửa thiêu đốt lòng mẹ, hằn thêm lên khóe mắt mẹ những vết chân chim. Khi con cất tiếng khóc chào đời, là con đã nằm trọn trong tình thương yêu đó. Lời cảm ơn của con tuy không giúp mẹ tan biến hết những nỗi buồn, tuy không lấp đầy những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng con vẫn muốn nói rằng con cảm ơn mẹ ngàn lần vạn lần. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Cũng có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, con vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc chân tình, nhưng lắng sâu sự bao dung. Mỗi lần như vậy, con như cứng cáp hơn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Con biết tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi, trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống, theo dấu ấn nghiệt ngã của tháng năm. Lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp chuộc lại, thì bụi thời gian đã phủ lên mái tóc của mẹ, khi con chưa kịp nên người. Cuộc đời mẹ là cả một cuộc đời mãi hy sinh cho con. Tình yêu của mẹ dành cho con mênh mông như trời biển, vẫn như câu ca dao xưa đó thôi, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, và nước trong nguồn vẫn luôn mãi chảy, như để tình mẹ luôn tồn tại vĩnh hằng. Giờ đây, con đã là một thỉnh sinh, với một môi trường mới, một nơi thực sự xa lạ đối với con. Chiều chiều con nhìn qua then cửa sổ, với những hạt mưa phùn, con cảm thấy lòng mình đang thiếu vắng một điều gì đó. Con còn nhớ như in, những lúc còn ở nhà con thường học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con ngồi bên may vá, khâu lại từng chiếc khuy, cắt từng mảnh vải áo đã sờn. Ngồi bên con chắc mẹ sợ con không đủ sức ngày mai dậy sớm đến trường. Mẹ lại lo cho con đi nước ngọt lịm tình yêu thương. Đến khi những con chim cú mèo lượn bay quanh nóc nhà, tiếng kêu đâu đó giữa không gian miên man của đêm, miền quê đưa màn đêm đi sâu hơn, con lại lo rằng để mẹ cùng thức khuya quá, làm sao ngày mai mẹ tiếp tục ra đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mẹ ơi, tình mẹ thật bao la. Trong mắt mẹ, con chỉ là một đứa trẻ thích luôn được nằm trong vòng tay âu yếm, chiều mến của mẹ, của gia đình. Con nguyện sẽ gắng học tốt để rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho giáo hội, đem lại nguồn vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình. Nếu có một khoảng thời gian lắng đọng để tri ân ai đó, thì người mà con muốn thể hiện lòng thành kính nhất chính là mẹ. Con của mẹ, Peter Trần Văn Vương. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn anh Hạnh Nguyễn đã bảo trợ cho chương trình phát thanh giờ của mẹ, và đồng thời một ân nhân gửi qua nhà hàng Vân 50 đô trong quỹ xã hội. Xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kinh kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm Mẹ Hội Thánh. Ôi hoa hồng mầu nhiệm, nữ trinh vô nhiễm, mẹ ơn thánh, chúng con sắp mình trước nhan mẹ để tôn vinh con trí thánh mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ trái tim vô nhiễm mẹ, mà kêu xin mẹ cứu giúp và ban ơn thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng mẹ nhận lời chúng con. Ôi hoa hồng mầu nhiệm, mẹ Chúa Giêsu, nữ vương đất thánh Mân Côi và mẹ hội thánh, là nhiệm thể Chúa Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị sâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái mẹ. Ôi hoa hồng mầu nhiệm, nữ vương các thánh tông đồ, xin làm nảy nở chung quanh các bàn thờ thánh thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang con trí thánh mẹ trên thế giới. Xin mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con. Ôi hoa hồng mầu nhiệm, mẹ hội thánh, xin cầu cho chúng con. Ôi Maria, hoa hồng mầu nhiệm, đấng vô nhiễm nguyên tội, đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.